Thưa quý bà và anh chị em thân mến, nghe tới tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, chắc ai trong chúng ta cũng cảm thấy sợ. Từ ngày tổ chức này nổi lên ở miền Trung Đông, thì các tín hữu Kitô bị sát hại rất nhiều. Có khi họ bắn hàng loạt, họ cắt cổ, họ đẩy xuống sông. Có những linh mục cũng bị cắt cổ hay bị bắn chết. Có những nữ tu bị hãm hiếp rồi bị sát hại dã man. Là Kitô hữu trong một cái bối cảnh như thế còn nguy hiểm, huống chi là làm linh mục và tu sĩ. Ấy thế nhưng mà các linh mục tu sĩ ở vùng chiến sự ấy, các vị vẫn can đảm, các vị vẫn quảng đại và sẵn sàng hy sinh mạng sống, không bỏ chạy, ở lại không chỉ với các tín hữu của mình, mà còn ở lại với dân chúng ở đó nữa. Có cả những người Hồi giáo, miễn là họ đang cần đến sự hiện diện và trợ giúp của người khác. Thưa quý bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, họ chính là hình ảnh sống động của Đức Giêsu là mục tử nhân lành, mà hôm nay Ngài nói với chúng ta trong bài tin mừng này lặp đi lặp lại câu định nghĩa thế nào là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành là mục tử hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Và người nói sở dĩ mà người được Chúa Cha yêu mến là vì người hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Như vậy, để làm mục tử đích thực, không phải là anh chăn thuê, thì cái giá phải trả, nhưng mà cũng là một cái lý tưởng thật cao đẹp, một ý nghĩa cao vời, đó là sự quên mình, sự hy sinh chính mình, cuộc đời của mình, và có khi cả tính mạng của mình nữa, để mà phục vụ dân Chúa, đoàn chiên của Chúa và cả nhân loại nữa. Chúa Giêsu cũng nói đến cái người chăn thuê. Người chăn thuê là người vì kế sinh nhai hoặc vì đồng lương đồng tiền, họ không phải là những người gắn bó với đoàn chiên. Họ sẽ bỏ chạy khi đoàn chiên gặp nạn, gặp sói rừng. Người mục tử không được phép làm như vậy. Và những mục tử tốt lành, như Chúa Giêsu nói, thời nào và bao giờ cũng thiếu, thưa quý bà và anh chị em. Theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh mới được công bố đây, thì hiện nay số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quãng chừng 1.300.000.000 người. Trong đó có 400.000 linh mục và khoảng chừng 750.000 tu sĩ nam nữ. Như vậy thì tính trung bình, một linh mục sẽ phải gánh 3.000 tín hữu, một tu sĩ sẽ phục vụ khoảng chừng 2.000 giáo dân. Mà các linh mục và tu sĩ không phải chỉ phục vụ các tín hữu của mình, mà còn phục vụ cả cái nhân loại 6-7 tỷ người này nữa, trong rất nhiều những lĩnh vực mà hội thánh cần sự dấn thân của các linh mục, tu sĩ. Như vậy chúng ta thấy rất thiếu. Tôi mới đi ra ngoài miền Bắc và tôi có dịp đi đến những miền quê không cách xa Hà Nội bao nhiêu, nhưng ở đó vẫn có những cộng đoàn tín hữu không có linh mục, không có tu sĩ. Họ vẫn sống đạo, nhưng đời sống đạo của họ thật bơ vơ. Họ cảm thấy thiếu thốn, họ cảm thấy mình không vững vàng về đức tin, về giáo lý, bởi vì không có người dạy dỗ. Khi mà họ gặp những vấn đề trong cuộc sống, họ không biết chạy đến với ai để xin sự tư vấn, chia sẻ hay là một hướng dẫn nào đó. Đúng như Chúa Giêsu nói, người chạy lòng thương vì các tín hữu bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Thưa quý ông bà và anh chị em, và cách riêng thưa các bạn trẻ, tại sao lại như thế? Tại sao một lý tưởng cao đẹp như Chúa Giêsu nói là mục tử nhân lành, nhưng lại ít người đi theo con đường đó? Người ta vẫn nói đó là con đường chẳng mấy ai đi, nhất là trong thời buổi hiện tại hôm nay. Chúng tôi, các linh mục và tu sĩ, nhiều khi cảm thấy mình lạc lõng với cuộc đời, nhiều khi cảm thấy mình như một cái gì đó là lập dị ở trong cái thế giới này. Thế giới hiện đại, văn minh, tiện nghi, và cả với những thế giới độc tài, những thế giới không chấp nhận sự hiện diện của Kitô giáo, hoặc là có những sự đố kỵ hiềm khích nào đó, thì các linh mục và tu sĩ luôn luôn trở thành đối tượng của sự bách hại. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong sứ điệp gửi cho tất cả chúng ta trong ngày hôm nay, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, Ngài nói rằng tự căn cội của ơn gọi làm Kitô hữu, chứ không phải là chỉ là linh mục tu sĩ thôi. Tự căn cội của ơn gọi Kitô hữu là một cuộc ra đi, là một cuộc xuất hành. Như ngày xưa dân Do Thái đã ra đi khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, để trở thành một con người tự do và có phẩm giá của con cái Chúa. Như kinh nghiệm của tổ phụ Abraham, của ông Mô-xê hay của các ngôn sứ. Và sự ra đi đó hay sự xuất hành đó là khỏi những cái thoải mái của đời sống mình, khỏi cái tôi của mình, nó hẹp hòi, nó vị kỷ, để mà bước ra với anh chị em mình, quên đi chính mình, hay là như Chúa Giêsu nói hôm nay, hy sinh mạng sống mình vì người khác. Từ ngữ ở trong Kinh Thánh chúng ta dịch ra là hy sinh chính mình đó, nó có nghĩa là đặt cái bản thân của mình hay là đặt cuộc đời của mình ra trước mặt anh chị em, như thể là một thứ thức ăn, thức uống để cho người khác, người ta hưởng dụng. Đặt cuộc đời của mình ra như vậy. Chúa Giêsu đã đặt cuộc đời của người, đặt mạng sống của người trên thập giá để cho chúng ta được yêu thương, chúng ta được cứu độ, chúng ta được nuôi dưỡng, chúng ta được chăm sóc. Vì người là mục tử tốt lành, đặt cuộc đời hay hy sinh cuộc đời của người cho đoàn chiên. Ai bước theo con đường của Chúa để trở thành hình ảnh sống động của Chúa Giêsu mục tử cũng đòi sự hy sinh như vậy. Chúng ta nghe trong hai bài đọc trước bài phúc âm hôm nay, đó là lời của hai vị mục tử ở trong hội thánh, lời của thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất. Ngài nói trước mặt những người Do Thái về Chúa Giêsu, mà là Chúa Giêsu đã chết và nay sống lại, mà cái chết của người được thánh Phêrô diễn tả rằng như viên đá bị người ta loại bỏ, viên đá bị người ta quăng đi, viên đá người ta cho là vướng, viên đá người ta cho là vô dụng. Đó là sự hy sinh. Nhưng Chúa đã làm cho viên đá đó trở thành đá tảng góc tường, để trở thành nền tảng xây dựng lên hội thánh, và để trở thành nền tảng xây dựng đức tin và cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Nếu không có một sự hy sinh đến độ chịu loại bỏ, chịu quăng đi như một viên đá như vậy, thì chúng ta không được cứu chuộc, chúng ta không được nuôi dưỡng, chúng ta không được chăn dắt. Và thánh Phêrô, người nói ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, người cũng sẽ đi con đường của vị mục tử tốt lành, là thầy của mình, là Chúa Giêsu, cho đến ngày mà người chịu đóng đinh như chính Đức Giêsu vậy. Mục tử tốt lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên là như thế. Còn thánh Gioan, một tông đồ khác, thì nói với chúng ta về tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu. Ngài nói rằng chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta được Chúa yêu thương biết là dường nào, yêu đến độ chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, hay là chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa. Mà vì đâu, nhờ đâu mà chúng ta được gọi hay được là con Thiên Chúa? Thưa, nhờ chính Chúa Giêsu, con một của Thiên Chúa, đã yêu chúng ta đến độ hy sinh tính mạng mình vì chúng ta là đoàn chiên của Người. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, có một linh mục làm tuyên úy cho các bạn sinh viên Công giáo ở ngoài Hà Nội. Ngài kể cho tôi nghe là Ngài đi dâng lễ cho các bạn sinh viên, và Ngài hỏi: Chúa Nhật vừa rồi chúng con có leo rào vào trong công viên nước ở Hồ Tây để mà tắm miễn phí không? Các bạn ngại quá, không dám trả lời. Chắc có người leo rào vào tắm. Và chúng ta biết chuyện đó nó sùm lên trên báo chí, vì chúng ta bị lôi cuốn, bị cuốn vào những cái rất tầm thường, những cái làm cho mình mất tư cách, không còn thể diện. Kể cả các bà, các cô cũng leo rào vào. Và những người trẻ bây giờ nhiều khi đi tìm kiếm những cái mà chúng ta thấy rằng nó đánh mất chính mình, nhưng mà không phải đó là sự hy sinh chính mình vì một cái gì cao đẹp, mà vì những chuyện rất tầm phào và tầm thường như vậy. Biết bao nhiêu những cái cao đẹp khác đang mời gọi những người trẻ chúng ta dấn thân, mà hội thánh luôn luôn là những người muốn cho con cái của mình chứng minh về tình yêu của Chúa Giêsu được thể hiện trong thế giới này. nào là những việc từ thiện bác ái, những việc đi xây dựng cộng đồng, những việc quyên góp giúp đỡ những người nghèo khổ, đến những trại mồ côi, hay là những người già nua, bệnh tật, cô đơn, nào là tham gia vào trong việc giáo dục, thăng tiến cộng đồng, hướng dẫn những người trẻ vào trong những nghề nghiệp, vân vân, rất nhiều và rất nhiều. Các linh mục và tu sĩ làm những việc đó không hết được. Rất cần những người trẻ, và càng tốt hơn là những người trẻ quảng đại theo tiếng của Chúa mời gọi bước vào đời sống tu trì. Có lần tôi dâng lễ vào ngày Chúa Nhật thứ tư phục sinh này, và trong lễ có giới thiệu ơn gọi của các dòng tu, các linh mục tu sĩ cho các em thiếu nhi. Nó mặc áo dòng nữ tu hay nam tu hoặc là linh mục. Và tôi mới hỏi một em: thế thì con mặc áo dòng này là áo dòng gì vậy con? Con có biết không? Nó bảo: thưa cha, con không biết. Thế hỏi: thế mai mốt con đi tu thì con có đi tu không? Thưa cha, không. Thích mặc bộ áo dòng màu này màu nọ lên đứng cho cộng đoàn ngắm nhìn, nhưng mà không biết gì về đời tu, về dòng tu. Chúng ta có thể thông cảm vì các em nó còn bé, nhưng mà có lẽ nó cũng là hình ảnh của những người trẻ chúng ta. Chúng tôi là linh mục, đi dạy học, đi giảng tĩnh tâm, đi dạy ở trung tâm mục vụ, hoặc là đi giúp chỗ này chỗ kia, hễ gặp những người trẻ là chúng tôi dụ đi tu. Mà mấy chục năm mình đi tu rồi, dụ chắc được vài người, ít quá. Chúng ta dâng lễ này xin Chúa, cái gương cao đẹp của Chúa Giêsu mục tử tốt lành hy sinh vì đoàn chiên ấy, khích lệ chúng ta sống tốt lành đã vậy, và nhất là xin Chúa khích lệ, Chúa đánh động nơi tâm hồn các bạn trẻ để làm một cuộc xuất hành ra khỏi chính mình, rũ bỏ đi những cái tầm thường biến chúng ta thành nô lệ, mà chọn lấy lý tưởng cao đẹp, nhất là lý tưởng đó hôm nay hội thánh đang cổ võ cầu xin Chúa, và có thể nói là cầu xin cả những người trẻ nữa, lý tưởng sống đời linh mục và tu sĩ. Amen.